Bác Điềm mến chào các cháu thiếu nhi. Tuần này chúng ta vẫn tiếp tục học về sự thay đổi tâm lý ở trong tuổi dậy thì. Và tựa đề bài học của chúng ta là hiện tại và tương lai. Một trong những thay đổi về tâm lý của tuổi dậy thì là sự các cháu có cái tâm trạng hoang mang và bối rối. Các cháu không hiểu rõ mình là ai, không biết mình phải cư xử, hành động như thế nào và không biết những gì sẽ xảy ra cho mình ở trong tương lai. Hoang mang có nghĩa là không có sự bình an trong lòng vì không biết rõ ràng những gì đang xảy ra cho mình, sẽ xảy ra cho mình. Bối rối có nghĩa là không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề mà mình đang đối diện. Tâm trạng hoang mang và bối rối của tuổi dậy thì là điều đương nhiên xảy đến cho mỗi người. Vì như chúng ta đã học ở trong bài tâm lý học và lời Chúa, tuổi dậy thì là cái thời điểm mà mỗi người trong chúng ta đã đến tuổi tự mình trả lời trước Chúa về đức tin của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn tin cậy Ngài để bước vào cuộc đời đang mở ra trước mặt của chúng ta. Hay là chúng ta chọn sống theo ý riêng của mình. Chỉ khi các cháu đến với Chúa, tiếp nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài, vâng phục Ngài, sống trong cái sự tương giao mật thiết với Ngài, thì các cháu mới hết hoang mang, bối rối. Vì khi đó các cháu biết rõ mình là ai, biết rõ các cháu phải hành động như thế nào trong từng hoàn cảnh mà các cháu đối diện trong cuộc sống, và các cháu biết chắc những gì sẽ xảy đến trong tương lai của các cháu. Nếu các cháu không chọn đến với Chúa và tin cậy Ngài, thì các cháu sẽ không biết rõ về mình, không biết rõ ý nghĩa của đời sống mình, không biết giá trị của mình, không biết chỗ đứng của mình trong cuộc đời này. Không biết thế nào là phản ứng đúng trước những hoàn cảnh mà các cháu phải đối diện trong cuộc đời. Và nhất là không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình sau khi thân thể này chết đi. Và điều vô cùng chắc chắn là sự hoang mang và bối rối sẽ theo luôn các cháu cho đến khi các cháu ra khỏi cuộc đời này. Một người sống ở trong sự hoang mang và bối rối sẽ luôn lo lắng và sợ hãi, phản ứng theo trí khôn của xác thịt và sẵn sàng phạm tội để tự bảo vệ mình hoặc để đạt được cái điều mà mình mong muốn. Đó chính là nếp sống của hầu hết những ai không thuộc về Chúa. Có một số ít người cố gắng ép mình theo tiêu chuẩn đạo đức của các tôn giáo, nhưng vì họ chưa bao giờ thật lòng ăn năn tội và tin nhận tin lành của Đức Chúa Trời. Cho nên, cho dù họ theo bất cứ tôn giáo nào, kể cả theo cái gọi là đạo tin lành, thì họ vẫn không thoát ra được sự hoang mang và bối rối. Tin nhận tin lành của Đức Chúa Trời là tin và làm theo những gì được ghi chép trong Thánh Kinh. Còn theo đạo tin lành là tin và làm theo những gì giáo hội mang tên Hội Thánh Tin Lành giảng dạy, nhưng lại không đúng với Thánh Kinh. Điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ là một người dù thật lòng ăn năn tội và không muốn sống trong tội, nhưng nếu không tin nhận tin lành của Đức Chúa Trời, thì người ấy không thể sống một đời sống thánh khiết, đắc thắng tội lỗi. Khi các cháu thật lòng ăn năn tội và tin nhận tin lành của Đức Chúa Trời, sống trong mối tương giao mật thiết với Chúa, như bác Tim đã trình bày trong bài Nỗi buồn không tên, thì các cháu sẽ không có sự hoang mang và bối rối. Bởi vì khi đó các cháu sẽ, thứ nhất, biết rõ mình là ai. Thứ nhì, biết rõ chỗ đứng của mình trong cuộc đời này. Thứ ba, biết rõ giá trị của mình. Thứ tư, biết rõ phải phản ứng như thế nào trong từng hoàn cảnh. Và thứ năm, biết rõ điều gì sẽ xảy ra cho các cháu trong tương lai, kể cả sau khi chết. Sự biết rõ đó đến từ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh trong tâm thần của các cháu, khi các cháu đọc và suy ngẫm lời Chúa, khi các cháu nghe những bài giảng đúng với lời Chúa. Các nhà tâm lý học đã nhận thức rằng khi đến tuổi dậy thì, hầu hết mọi người đều lâm vào cái tình trạng khủng hoảng tâm lý vì không nhận biết chính mình. Khủng hoảng có nghĩa là lo lắng và sợ hãi. Sự khủng hoảng đó ở trong tiếng Anh được gọi bằng thuật ngữ Identity Crisis, có nghĩa là lo lắng và sợ hãi quá mức về sự kiện mình là ai. Sự khủng hoảng này nghiêm trọng đến nỗi khiến cho có nhiều thanh thiếu niên tự tử. Trong thực tế, câu hỏi tôi là ai mà chúng ta có trong tâm trí khi chúng ta bước vào tuổi dậy thì chính là điều mà Thiên Chúa đặt để trong lòng chúng ta để chúng ta có sự khao khát tìm biết mình là ai. Muốn biết mình là ai thì trước hết phải biết đấng sáng tạo ra mình và thế giới mà mình đang sống trong đó. Đấng ấy chính là Thiên Chúa. Loài người không thể tự biết mình là ai. Vì loài người được sinh ra trong tội lỗi, tự nhiên bị phân rẽ khỏi sự tương giao với Thiên Chúa. Không ai có thể biết được một cách chính xác mình là ai, vì sao được sinh ra trong cõi đời này, sống để làm gì, chết sẽ về đâu. Cho đến khi người ấy có sự tương giao với Thiên Chúa và được Thiên Chúa soi dẫn. Một người muốn có sự tương giao với Thiên Chúa thì trước hết người ấy phải thật lòng công nhận mình là một người đang sống trong tội lỗi. Tội lỗi là những gì nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, là những điều đã được ghi chép một cách rất là rõ ràng ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17 mà các cháu vẫn thường xuyên đọc hoặc nghe đọc lại mỗi tuần. Kế tiếp là người ấy thật lòng đau buồn về sự phạm tội của mình và không muốn tiếp tục phạm tội nữa. Và sau cùng là người ấy thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ theo như Thánh Kinh đã công bố. Ngay khi người ấy xưng nhận đức tin của mình, như đã hướng dẫn ở trong bài Tin Lành là gì, thì lập tức người ấy được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch tội, được Đức Thánh Linh dựng thành một người mới và ngự vào trong thân thể của người ấy. Cả ba ngôi Thiên Chúa ở cùng người ấy. Đức Chúa Trời ở trên người ấy, ban ơn, chăm sóc và bảo vệ. Đức Chúa Giêsu Christ đi bên cạnh người ấy, thêm sức và cùng làm việc với người ấy. Đức Thánh Linh ngự trong người ấy, dẫn dắt, dạy dỗ, an ủi, ban khả năng để người ấy sống vui thỏa, một nếp sống thánh khiết trong tình yêu của Thiên Chúa. Từ đó, người được dựng nên mới trong Chúa, qua lời hằng sống của Thiên Chúa là Thánh Kinh, nhận biết rằng thứ nhất, mình là một tạo vật cao cấp nhất trong muôn loài thọ tạo do Thiên Chúa dựng nên. Thứ nhì, cho dù sự tạo thành mình trong lòng mẹ có là kết quả của tội lỗi, của sự tà dâm, ngoài ý muốn của cha mẹ mình, thì Đức Chúa Trời vẫn cho phép mình được sinh ra làm người. Cho dù khi được sinh ra làm người, thân thể của mình bị khuyết tật hay là tâm trí của mình không được phát triển bình thường, thì Đức Chúa Trời vẫn cho phép mình được sinh ra làm người. Mình được sinh ra ở trong cuộc đời này là bởi tình yêu của Đức Chúa Trời, vì Ngài muốn mình được sinh ra làm người để làm con cái đời đời của Ngài, vui hưởng cơ nghiệp đời đời của Ngài. Thứ ba, những sự bất toàn của thể xác, những bệnh tật yếu đuối làm hao mòn thể xác trong đời này vì hậu quả của tội lỗi đều sẽ qua đi, và mình sẽ trở nên trọn vẹn trong một thân thể được phục sinh hoặc được biến hóa, vinh quang và bất tử trong đời sau. Thứ tư, công việc của mình trong cuộc đời này là tin cậy Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa, học biết về Thiên Chúa qua Thánh Kinh và làm tròn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho mỗi người. Thứ năm, không còn bao lâu nữa Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đến để đem những ai thuộc về Ngài ra khỏi thế gian này. Khi ấy những người đã chết mà giữ vững đức tin sẽ sống lại với một thể xác vinh quang, bất tử. Những người tin Chúa và vững vàng trong đức tin đang sống khi Đức Chúa Giêsu Christ đến, thì thể xác sẽ được biến hóa thành một thân thể vinh quang, bất tử. Tất cả sẽ được cất lên không trung để gặp Đấng Christ, nhận phần thưởng về những việc lành mình đã làm ra, rồi cùng với Đấng Christ vào trong thiên đàng, nhận chỗ ở mà Ngài đã sắm sẵn cho mỗi người trong thiên đàng. Từ đó, Đức Chúa Giêsu Christ ở đâu thì họ sẽ ở đó với Ngài và cùng Ngài cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, là toàn bộ thế giới thuộc thể lẫn thuộc linh. Mỗi một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận tin lành của Đức Chúa Trời và tiếp tục tránh xa sự phạm tội, sống thánh khiết theo lời Chúa, là một chi thể trong hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa được xem như là thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ, mà mỗi người là một chi thể trong thân thể của Ngài. Chúng ta phải nhận biết rằng, thứ nhất, dù tôi đang sống giữa thế gian, nhưng tôi không thuộc về thế gian, như lời của Chúa đã dạy trong Giăng đoạn 17, từ câu 14 đến câu 16. Tôi thuộc về hội thánh của Chúa, thuộc về thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ nhì, thân thể tôi là thân thể của Đấng Christ, mà cũng là đền thờ của Thiên Chúa, có Đức Thánh Linh ngự trong tôi. Vì thế tôi phải dùng thân thể tôi để thờ phượng Thiên Chúa, để làm sáng danh Thiên Chúa, để làm của lễ sống và thánh dâng lên Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16. Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa. Và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em là sự thuộc về Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Vậy hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Và thứ ba là tôi không thể dùng thân thể mình để làm những điều ô uế, tội lỗi, những điều thế gian quen làm và ưa làm. Bất cứ điều gì thân thể của tôi làm phải là vì sự vinh quang của Thiên Chúa, như lời của Chúa dạy đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 đến câu 32. Vậy các anh chị em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Như vậy, vị trí hiện tại của chúng ta trong cuộc đời này là chúng ta đang ở trong Chúa, đang chịu thử thách, chịu khổ vì danh Chúa, chịu khổ vì sống theo lời Chúa, chịu khổ vì sống khác với thế gian, chịu khổ vì không yêu thế gian cùng những sự thuộc về thế gian, và chịu khổ để có thể làm tròn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Lời của Chúa trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 20 đến câu 21 dạy chúng ta như thế này. Có gì là vinh quang nếu các anh chị em kiên trì khi bị đánh vì sự phạm tội của mình? Nhưng nếu các anh chị em làm lành mà kiên trì trong sự khốn khó, ấy là điều đáng khen đối với Thiên Chúa. Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương để cho các anh chị em theo dấu chân Ngài. Và trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 12 đến câu 13 chép: Hỡi những người yêu dấu, khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn. Đối với các cháu, việc lành hiện tại của các cháu bao gồm trong ba điều sau đây. Thứ nhất, các cháu hết lòng vâng phục các quyền ở trên mình, như ông bà, cha mẹ, anh chị, thầy cô, trưởng lão trong hội thánh. Nếu sự vâng phục đó không khiến cho các cháu phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, các cháu hết lòng trong việc học ở trường, vì đó là công việc chính của các cháu trong hiện tại. Các cháu học như là học cho Chúa, luôn phấn đấu để đạt được kết quả xuất sắc trong việc học, làm của lễ dâng lên Chúa. Việc học hiện tại của các cháu góp phần quan trọng vào chỗ đến trong tương lai của các cháu, trong sự tự nuôi sống bản thân và trong sự hầu việc Chúa. Và thứ ba, các cháu hết lòng giúp đỡ cha mẹ trong việc phụ giúp cha mẹ, trong sự bảo quản, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo, hay là nếu các cháu có em thì giúp cha mẹ chăm sóc các em của mình. Vị trí hiện tại của chúng ta trong cuộc đời này còn là chúng ta đã vượt khỏi sự chết, đã vào trong sự sống và đang trên hành trình hướng về quê hương thật ở trên trời, như lời Chúa trong Giăng nhất đoạn 3 câu 14 đã dạy. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết vào trong sự sống, vì chúng ta yêu các anh chị em cùng cha của mình. Còn ai chẳng yêu các anh chị em cùng cha của mình thì ở lại trong sự chết. Và lời của Chúa trong Hebrew đoạn 11 câu 16 chép: vì giờ đây họ khao khát sự tốt hơn ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, và Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Và sau cùng, vị trí hiện tại của chúng ta là muối của đất, đem lại hương vị của cuộc sống thánh khiết trong Chúa cho cuộc đời. Chúng ta là ngọn đèn thuộc linh, chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa cho mọi người ở trong thế gian. Và chúng ta là cái thành vững chắc nằm trên núi cao, an ủi, chở che bất cứ ai có lòng tìm kiếm sự cứu rỗi của Chúa. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 đến câu 16 đã dạy cho chúng ta biết như vậy. Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối bị mất vị mặn thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Nó sẽ không còn dùng được mà bị ném ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự ở trong nhà. Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và tôn vinh cha của các ngươi, đấng ở trên trời. Nhận biết rõ mình và vị trí của mình trong cuộc đời này cũng có nghĩa là nhận biết bổn phận và trách nhiệm Chúa đã giao cho chúng ta. Chúng ta không hoang mang và bối rối vì bị khủng hoảng tâm lý như những người không có Chúa. Chúng ta biết rõ mình là ai, đang ở đâu và phải làm những gì. Mỗi một người ở trong hội thánh của Chúa là con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa đã phán rất là rõ ràng, được ghi lại trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 17 đến câu 18. Bởi vậy, Chúa phán, hãy ra khỏi giữa chúng nó. Các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha của các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của ta, Chúa toàn năng phán. Ra khỏi giữa chúng nó là ra khỏi những người sống trong tội, không sống như họ, để đến với tình yêu của Chúa, được Chúa nhận làm con của Ngài. Chúng ta thấy ở trong thế gian, những người là con của vua, của tổng thống được cao trọng như thế nào, huống gì chúng ta là con của Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo dựng muôn loài và cai trị muôn loài. Dù hiện tại, thế gian xem thường chúng ta, ghét chúng ta, bắt hại chúng ta vì chúng ta thuộc về Chúa, nhưng Chúa luôn đi bên cạnh chúng ta cho đến khi tận thế, như lời hứa của Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20. Vì thế chúng ta cứ an lòng, vững tin nơi Chúa, sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, chịu khổ vì sống theo lời Chúa. Trong Giăng đoạn 15 câu 18 đến câu 19 đã ghi lại lời phán của Chúa như sau: nếu thế gian ghét các ngươi, thì các ngươi hãy biết rằng nó đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi ra từ thế gian, thì thế gian sẽ yêu sự thuộc về nó. Nhưng vì các ngươi không ra từ thế gian, mà ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi vậy thế gian ghét các ngươi. Và trong Giăng đoạn 16 câu 33, lời Chúa phán được chép lại như sau: ta đã bảo các ngươi những điều đó, để cho trong ta các ngươi được bình an. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy can đảm, ta đã thắng thế gian rồi. Hiện tại, mỗi một người chúng ta là những người thuộc về Chúa, giống như là khối đất sét bị nhào luyện cho thật nhuần nhuyễn để nắng thành bình và bị đưa vào lò lửa nóng để nung đốt. Nhưng trong tương lai chúng ta sẽ như những chiếc bình xinh đẹp làm ích lợi cho chủ. Hiện tại chúng ta như những viên kim cương đang được gọt giũa để có thể trở thành món trang sức xinh đẹp làm tôn lên sự sang trọng của chủ. Hiện tại giá trị của chúng ta chưa thể hiện trên thể xác của chúng ta mà nằm trong linh hồn của chúng ta. Người thế gian không thể nhìn thấy. Một ngày không còn bao lâu nữa khi Đấng Christ hiện đến, thì giá trị của chúng ta sẽ hiện ra và chiếu sáng trên thể xác phục sinh hoặc là được biến hóa của chúng ta, mà muôn loài vạn vật đều nhìn thấy. Vậy, các cháu đừng quan tâm đến sự người thế gian nghĩ gì về các cháu, cư xử với các cháu như thế nào, mà hãy quan tâm đến việc các cháu phải sống như thế nào để tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa chiếu sáng qua các cháu. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 dạy chúng ta rằng: sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và tôn vinh cha của các ngươi đấng ở trên trời. Các cháu hãy hãnh diện mình là con trai hoặc con gái của Thiên Chúa Toàn Năng và hãy sống sao cho danh của cha mình được tôn cao. Khi chúng ta thật sự tin Chúa và vâng phục Chúa, thì tâm thần của chúng ta sẽ sinh ra trái, tức là chúng ta sẽ có thần trí của sự yêu thương, thánh khiết và công chính như Thiên Chúa. Thần trí có nghĩa là sự hiểu biết, ý muốn và sự quyết định trong tâm thần. Tâm thần của chúng ta sẽ như hạt kim cương chiếu ra các đức tính rực rỡ như đã được liệt kê ở trong Thánh Kinh Galati đoạn 5, câu 22 đến câu 23. Nhưng trái của tâm thần là tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, sự nhẫn nại, sự nhân từ, sự ngay lành, đức tin, sự nhu mì và sự tiết độ. Không có luật pháp nào nghịch lại các sự đó. Vì thế, mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta đều phản chiếu chính đức tính đã kết tụ trong tâm thần. Cũng chính vì thế mà mỗi ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta, mỗi phản ứng của chúng ta trong mỗi hoàn cảnh đều đem lại ích lợi, đem lại sự gây dựng và làm tôn vinh danh Chúa. Như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 23, mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều gây dựng. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Vậy các anh chị em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Và những khi chúng ta thực sự không biết phải làm gì, nói gì, thì chính Đức Thánh Linh sẽ cầu thay cho chúng ta và sẽ nói qua chúng ta. Lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 26 chép: Cũng vì vậy, Đấng Thần Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự chúng ta phải xin như chúng ta cần. Nhưng chính Đấng Thần Linh cầu khẩn thay cho chúng ta những sự than thở mà chúng ta không thể nói thành lời. Và Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 19 đến câu 20: Nhưng khi họ sẽ đem nộp các ngươi thì chớ lo các ngươi sẽ nói như thế nào hoặc nói gì. Vì chính trong giờ đó sẽ ban cho các ngươi điều mà các ngươi sẽ nói. Vì chẳng phải các ngươi nói, nhưng Đấng Thần Linh của Cha các ngươi sẽ nói trong các ngươi. Vì thế, chúng ta chỉ cần vững lòng tin cậy nơi Chúa và sẵn sàng trả mọi giá để không phạm tội, nghịch lại Chúa. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của lịch sử loài người tự cai trị. Cũng là thời điểm sự gian ác, tội lỗi của loài người lên đến mức đầy tròn và sự Thiên Chúa phán xét, hình phạt toàn thế gian sắp xảy ra. Vì thế, những sự khó khăn sẽ ngày càng thêm lên. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã tiên tri và được ghi lại trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 1 đến câu 5 như sau: Hãy biết điều này, trong những ngày sau cùng, những thời kỳ khó khăn sẽ đến. Vì loài người sẽ là những kẻ ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược, phạm thượng, không vâng phục cha mẹ, không biết ơn, không tin kính, không có tình cảm tự nhiên, không hòa thuận hay vu khống, không tiết độ, hung dữ, chống nghịch những sự lành và những người lành, phản bội, nóng tính, lên mình kiêu ngạo, yêu sự khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa, có hình thức của sự tin kính nhưng chối bỏ quyền lực của sự ấy. Con hãy tránh những kẻ như vậy. Là con dân của Chúa thì chúng ta đương nhiên sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian như lời của Chúa đã phán. Nhưng nếu chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa và sẵn lòng chịu khổ vì danh Chúa, thì chúng ta sẽ vượt thắng mọi gian nan và thử thách. Vì trong Chúa chúng ta có sự bình an, trong Chúa chúng ta có sức toàn năng của Thiên Chúa. Philip đoạn 4 câu 13 chép: Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Các cháu sẽ phải đối diện với sự bị người nhà, bạn bè, người trong xã hội và chính quyền bắt hại các cháu vì các cháu tin nhận tin lành và sống theo lời Chúa. Nhưng đó không phải là điều bất hạnh, mà là cơ hội Chúa ban phước cho các cháu, và sự bắt hại ấy là có ích lợi cho các cháu, khiến các cháu có thể thể hiện cái đức tin thành hành động, làm tôn cao danh Chúa. Như lời của Chúa đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 11 đến câu 12, Roma đoạn 8, câu 28 đến câu 29. Nếu các cháu không thuộc về Chúa, hoặc các cháu đã thuộc về Chúa nhưng lại lui đi trong đức tin vì yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian, hoặc vì không chịu khổ vì danh Chúa, thì các cháu sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Nếu các cháu thuộc về Chúa và trung tín cho đến chết, thì các cháu sẽ được sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời và được cùng Đấng Christ cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian đã rất gần, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vậy các cháu hãy nhờ ơn Chúa mà đứng vững trong đức tin. Các cháu thiếu nhi thân mến, câu gốc của bài học tuần này là lẽ thật tuyệt vời Chúa bày tỏ cho chúng ta. Đó là cuộc đời của chúng ta hoàn toàn ở trong bàn tay của Thiên Chúa nếu chúng ta tin cậy Ngài và vâng phục Ngài. Đấng tự hữu hằng hữu là đấng chăn chiên của tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà của đấng tự hữu hằng hữu cho đến đời đời. Như một người chăn chiên hiền lành, chăn giữ bầy chiên của mình, bảo vệ chiên trước các loài thú dữ, đưa dắt chiên đến những đồng cỏ xanh tươi và những dòng suối mát. Thiên Chúa toàn năng chăn giữ những ai thuộc về Ngài. Ngài bảo vệ chúng ta, Ngài nuôi dưỡng chúng ta về thuộc thể lẫn thuộc linh. Ngài yêu chúng ta hơn tất cả mọi sự. Trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa, chúng ta sẽ chẳng thiếu thốn gì và chúng ta sẽ được sống bình an, vui thỏa đời đời trong vương quốc của Ngài. Bác tí mong rằng các cháu luôn tương giao mật thiết với Chúa và vui hưởng tình yêu của Ngài. Và tiếp theo đây là bác tim nêu ra 5 câu hỏi dành cho tuần này. Các cháu hãy thay thế chữ tôi trong 5 câu hỏi mà bác tim đọc bằng họ và tên của các cháu, rồi trả lời theo sự các cháu hiểu và tin. Câu hỏi thứ nhất, tôi là ai? Câu hỏi thứ nhì, tôi đang ở vị trí nào giữa cuộc đời này? Câu hỏi thứ ba, giá trị của tôi là gì? Câu hỏi thứ tư, tôi phải phản ứng như thế nào trong mỗi hoàn cảnh? Và câu hỏi thứ năm, điều gì sẽ xảy ra cho tôi trong tương lai? Bác Tim sẽ đăng lại bài giảng này trên trang thiếu nhi.tìmhiểuthánhkinh.net và các cháu nên đọc lại, nghe lại bài giảng này trước khi làm bài tập. Bởi vì cái sự đọc và nghe lại bài giảng sẽ giúp cho các cháu hiểu một cách rõ ràng hơn những điều mà bác Tim chia sẻ với các cháu trong ngày hôm nay. Và bác Tim xin chấm dứt ở đây. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ các cháu. Amen.